สงฆ์ปามันไถเกือบเวทันเดจึงโอวาเนสังอาภูพลันเก้าเถื่องที่สุขจำเบียดเลย
ดังทังดัง
คมเศร้าตือตายฝ่าโผเนียมลาภูพลันเก้าเถื่องยิ่งสะหันยื้อไปทงโจหนาวถอยทนได้เถื่อข้างกว่างลาภูพลันเก้า
นะโมบุตรายะความvô thường không chiến thành kính đảnh lễ chư tôn tăng ni thân chào tất cả quý vị nhận diện hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng 7 năm 2011 Phật lịch 2555 đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối Houston 7:30 đến 10:00 sáng New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng đối diện với đau khổ sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Các Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nhận lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh hiện thể thế gian giải vô thượng điện ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng thí giả thân chứng nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị phù sa, những nghiệp duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, kinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phước lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật học ứng dụng ngày 16 tháng 7 năm 2011. Đối diện với đau khổ, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Các Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đề tài về sự đau khổ là một đề tài lớn, rất lớn và có thể gọi là lớn nhất ở trong đạo Phật. Nếu không có sự đau khổ thì người Phật tử không cần phải tu tập và cũng không cần làm gì ở trong cuộc đời này. Ý nghĩa sâu xa nhất của tất cả nỗ lực của chúng ta đó là giải thoát sự khổ đau. Mặc dù là một đề tài lớn, nhưng cái khả năng của mỗi chúng ta khi đối diện với đau khổ thường là chúng ta không có đủ cái nỗ lực, đủ cái sức mạnh nội tại, ít nhất là cái phương diện trí kiến để có thể mặc đối tận với sự đau khổ. Chúng ta thường tránh né đau khổ, mặc dù khổ đau là một đề tài lớn, nhưng mà trong chương trình Phật pháp ứng dụng này, chúng ta cố gắng đi sâu vào vấn đề một cách cụ thể. Nên khi xin mời quý Phật tử lắng nghe bài viết này của Hòa Thượng Chứng Minh có tên là Đối Diện Với Đau Khổ. Và pháp thoại hôm nay sẽ được gửi đến đại chúng qua lời giảng của Đại Pháp Đăng. Pháp Đăng xin lỗi quý vị. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử hoan thị đọc cho phần chánh văn, sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh để được giảng sư.
Bài học hôm nay, giáo trình Phật học ứng dụng, ngày 16 tháng 7 năm 2011, đối diện với đau khổ. Phần A. Lo âu và sầu muộn là hai thứ phiền não đồng sinh. Ở đâu có lo âu, ở đó có phiền muộn. Chúng đồng hiện hữu và liên kết chặt chẽ trong việc chi phối đời sống con người. Chúng ta nên can đảm đối diện với thực tế, không trốn chạy trước áp lực của phiền não. Nghĩa là chúng ta cần phải tìm cách chế ngự những xung động bất an ấy bằng chính sức mạnh của sự nhẫn nại, kiên trì, trầm tĩnh và sáng suốt. Đau khổ của chúng ta do chính chúng ta tạo nên và tích lũy trong tâm hồn bởi bất lực hay không thấu hiểu được những tình cảm sâu kín nội tại trong chúng ta và đánh giá sai lầm đối tượng ngoại giới. Nếu chúng ta có một kiến thức chân chính và trí tuệ thích ứng để nhận thức thực tánh của vạn hữu, nghĩa là thấy mọi hiện tượng đều là vô thường, khổ, vô ngã, thấy rằng bản ngã chỉ là vọng tưởng của một tâm hồn bất ổn, thì chúng ta đã tiến xa trong việc tìm kiếm một phương thuốc trị liệu căn bệnh phiền não. Phải chuyển quá khối óc và con tim thế nào để chúng ta có thể xả bỏ tính ngã ái vị kỷ cho mục đích cao cả hơn là phụng sự nhân loại, chúng sinh. Đó là một trong những điều kiện giúp chúng ta tìm thấy chân hạnh phúc. Vì chính tham lam ích kỷ là một trong những nguyên nhân tạo ra lo âu, phiền muộn. Chúng ta có những ham muốn, khát vọng, những sợ hãi, lo âu mà không biết làm thế nào để tự thanh lập. Tệ hơn nữa, có khi chúng ta không dám nhìn nhận thực trạng đó ngay với chính lương tâm mình. Nhưng dẫu chúng ta có lẩn tránh thì cũng vô phương, vì thực trạng ấy vẫn hiện hữu và bành trướng ảnh hưởng một cách vô thức. Có khi vì không biết nguyên nhân tâm bệnh của mình, chúng ta đã dùng những phương pháp trị liệu sai lầm để đè nén những cơn khủng hoảng tinh thần. Nhưng càng bị ức chế, những tình cảm này lại tìm lối thoát bằng cách làm xáo trộn sinh hoạt cơ thể để biến thành thân bệnh. Đó là trường hợp một người tìm quên sầu muộn của mình trong rượu chè, cờ bạc, hay dùng những thứ dược phẩm có khả năng làm lắng dịu phiền não trong chốc lát như các chất ma túy, cần sa, vân vân. Phương pháp trị liệu này không những không có hiệu quả lâu bền cho tâm bệnh mà còn làm cho cơ thể suy nhược thêm. Tất cả bệnh trạng tâm sinh lý ấy đều có thể chữa trị bằng những phương pháp tu dưỡng tinh thần như tinh tấn, chánh niệm, thiền định, vân vân. vì một tâm hồn chưa được chuyển hóa thường thuộc là nguyên nhân của mọi phiền não, lo âu. Trước hết, chúng ta cần phải can đảm chịu đựng mọi khổ đau, không nên tỏ ra cho người khác biết những lo âu, sầu muộn của mình. Vì làm như thế đã không lợi ích gì cho bản thân, mà còn gây thêm phiền lụy cho kẻ khác. Trừ phi người mà ta thổ lộ tâm trạng riêng tư là người khách quan sáng suốt, có thể giúp chúng ta thấy rõ vấn đề và phấn chấn tinh thần để ứng phó tích cực hơn. Kính mời MC tiếp theo.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy đó. Dạ, con kính lãnh đại với Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào với cô chú và dạ, con xin phép đọc tiếp phần B ạ. À. Như sự thật chứng minh rằng, nhiều người đặt tình bằng hữu chỉ vì thổ lộ quá nhiều lo âu phiền muộn của mình với bạn. Chẳng ai muốn nghe những lời than vãn không có của chúng ta cả. Thật là cao đẹp nếu chúng ta biết giữ phát triển tư tưởng dù đã gặp nhiều khó khăn trở ngại. Điều này không phải không thể thực hiện được nếu chúng ta thực sự cố gắng. Và đây cũng không phải là thái độ giả dối, mà chính là bản lĩnh trầm tĩnh, vô ý trước mọi khó khăn trở ngại. Bất hạnh của chúng ta phát xuất từ nhận thức sai lầm về bản chất và mục tiêu tối hậu của cuộc sống. Chính vô minh chi phối nhận thức sai lầm này để đưa đến kết quả là tà kiến và tà tư duy. Quan niệm và tư tưởng sai lầm thì lời nói và hành động cũng sai lầm. Lời nói hành động sai lầm tức là tà ngữ và tà nghiệp, cũng chính quan niệm và tư tưởng sai lầm đưa đến cố gắng sai lầm, tà tinh tấn, lưu mạng sai lầm, tà mạng. Vì nhận thức đóng một vai trò quan trọng trong việc định đoạt một đời sống hạnh phúc hay khổ đau như thế, nên Đức Phật đã dạy rằng ở đâu có phiền muộn lo âu khởi sinh, chúng chỉ khởi sinh nơi kẻ hiểu trí chứ không khởi sinh nơi người trí tuệ. Nếu tư tưởng tiêu cực bất thiện sinh ra lo âu sầu muộn, và tư tưởng tích cực thiện đưa đến an lạc tự tin, thì sự chọn lựa giữa hai loại tư tưởng này hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí tự do của chúng ta. Và như thế, nếu cố gắng, mỗi người có thể kiểm soát được những sinh hoạt nội tâm của mình. Những định luật khách quan từ ngoại giới có thể chi phối chúng ta nhiều phương diện, nhưng không thể chi phối được tư tưởng chúng ta, trừ phi chúng ta quá thụ động tiêu cực, không đủ sức tự chủ. Ngay cả đời sống vật chất ngày nay cũng không hoàn toàn lệ thuộc vào trời đất, vì khoa học đã một phần nào hiểu biết và chế ngự được ảnh hưởng của thiên nhiên. Những bệnh tật nguy hiểm, những thiên tai khủng khiếp mà ngày xưa được xem là hình phạt của trời đất hay là cơn thịnh nộ của quỷ thần đã bị con người chế ngự dần dần. Nếu đời sống tinh thần có thể chủ động được, và một khi tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả như kinh Tham Má Tá Đá đã dạy, thì tất cả tâm bệnh lo âu phiền muộn sợ hãi vân vân dù khó khăn cách mấy cũng đều có thể chữa trị tận gốc. Người ta có lý khi nói rằng lo âu làm cho con người chóng già hơn 5 tháng. Băn khoăn sợ hãi ở mức độ bình thường là bản chất tự vệ, nhưng nếu để chúng trở thành những nguồn động lực thường trực chi phối chúng ta mà chúng ta không thể kiểm soát được thì thật là nguy hiểm, vì chúng có thể làm đảo lộn sinh hoạt tâm lý, tâm sinh lý bình thường, và có khi đưa đến căng thẳng, suy nhược, tâm thần phân liệt vân vân. Các nhà y học cho biết phần lớn bệnh tâm thần do bị lo âu chi phối thường xuyên, thậm chí có người không đủ nghị lực đối đầu với phiền não đã tìm cái chết như một lối thoát cuối cùng. Người Phật tử hiểu rằng lẩn trốn khổ phiền bằng cái chết là vô ích, vì thực ra dù chết đi họ vẫn còn mang theo mầm mống phiền não trong tận đáy vô thức, phá quăng nát giá để chờ dịp trổ quả để kiếp sống lai sinh. Như một tội nhân vượt ngục, anh ta khó có thể sống an lành khi án trạng vẫn còn. Chỉ khi nào được phóng thích, anh mới thoát khỏi cảnh tù đầy. Cũng vậy, chỉ khi nào phiền não được giải phóng, chúng ta mới được an vui tự tại. Khổ đau và sầu muộn chỉ là kết quả của những nhân bất thiện đã và đang được tạo ra. Phật giáo nói rằng, bậc thiện trí thức chỉ sợ nhân chứ không sợ quả. Có nghĩa là cố gắng của chúng ta không phải để lẩn tránh trách nhiệm về hành động sai lầm đã làm, mà để tránh gieo thêm những sai lầm mới, như một người vay nợ phải vui lòng mà trả. Vì đó là bổn phận tất nhiên, không nên miễn cưỡng trốn tránh trong lo âu sợ hãi, và hay hơn hết là không nên vay thêm nợ mới. Đức Phật không còn bị chi phối bởi những phiền não nội tâm, tuy vậy đôi khi Ngài vẫn gặp những trở ngại từ bên ngoài đưa đến. Ngài luôn luôn trầm tĩnh đón nhận mọi trợ lực, bất cứ từ đâu tới, vì chung quy những phiền não ấy là dư âm của những nghiệp lực quá khứ của Ngài. Dạ, Nam Mô Thích Tha Giá. Dạ, con xin mời cô Tuyết Hạnh tiếp theo ạ.
Một hôm, Đức Phật cùng Đại Đức Ananda vào khất thực trong thành Kosambi, bị Hoàng hậu Magantha xúi dục dân chúng trong thành, hễ gặp Đức Thế Tôn và tăng chúng ở đâu thì phải tìm cách phỉ báng lăng nhục. Nghe như vậy, Đại Đức Ananda bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người trong xứ này hủy báng chúng ta, vậy chúng ta nên đi xứ khác. Đức Phật mỉm cười nói: Này Ananda, nếu người ở xứ ấy cũng sẽ hủy báng chúng ta thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, chúng ta lại đi nơi khác. Này Ananda, nếu nơi kia người ta cũng hủy báng nữa thì phải làm sao? Bạch Đức Thế Tôn, chúng ta lại đi xứ khác nữa vậy. Này Ananda, làm như vậy không phải đâu. Phiền não sinh ở nơi nào thì diệt ở nơi đó. Chúng ta ở đây phải nhẫn nhịn cho đến bao giờ họ hết hủy báng rồi hãy đi. Như vị võ tướng dũng cảm xông pha nơi trận mạc, không sợ gươm đao, không kiếp tên đạn, chúng ta hãy thản nhiên bình tĩnh trước những lời tán dương hay phỉ báng. Như vậy, thái độ của bậc thiện trí là không sợ khổ đau. Chúng ta cần phải sáng suốt tìm ra nguyên nhân làm cho chúng ta lo âu sầu muộn để tìm biện pháp thích nghi khả dĩ diệt tận gốc rễ của chúng, chứ không cần lẩn tránh hay bực bội phàn nàn. Một nhà phân tâm học nổi tiếng khi được hỏi phương pháp nào hoàn hảo nhất để khắc phục lo sợ, ông ta trả lời: hãy làm lợi lạc tha nhân. Vì tâm trong một lúc chỉ có một đối tượng nên hai tư tưởng đối nghịch không thể cùng hiện hữu. Chúng chỉ có thể hay thay thế kế tục nhau, nên khi có tư tưởng tích cực thì tư tưởng tiêu cực vắng mặt. Như thế, khi tâm hồn chúng ta mang tư tưởng vị tha thì không có sự hiện hữu của tư tưởng ích kỷ. Và như chúng ta đã đề cập ở trên, tư tưởng tiêu cực, vị kỷ là nguyên nhân của mọi âu lo sầu muộn. Như vậy, thật vậy, đúng như lời nhà phân tâm học, một trong những phương pháp hoàn hảo nhất để giải trừ lo sợ là cố gắng làm lợi ích cho tha nhân. Đức Phật là bằng chứng cụ thể nhất về đức tính vị tha, và cũng chính vì thế, Ngài đã dễ dàng ung dung tự tại trong mọi tình huống khó khăn nhất của cuộc sống, đã thoát ly mọi lo âu, sầu muộn, phiền não, khổ đau trong vòng sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta biết chia sẻ và cảm thông với nỗi khổ đau của người khác, thì cũng đã làm vơi dịu nỗi khổ đau của chính mình. Một người thật sự muốn được hạnh phúc, không nên phá hoại hạnh phúc của kẻ khác. Tìm hạnh phúc bằng cách lừa đảo, hãm hại kẻ khác là hạ sách bất chính. Vì ta có thể lừa dối loài người bất cứ khi nào và tất cả mọi người trong một thời gian nào đó, nhưng ta không thể lừa dối tất cả mọi người mãi mãi. Như Abraham Lincoln đã nói: tất cả những ham muốn, khát vọng, những cố gắng, nỗ lực của con người hầu như đều nhằm vào việc tìm kiếm một đời sống hạnh phúc. Nhưng nếu quá vị kỷ, tư lợi, người ta có thể dẫm đạp lên hạnh phúc của tha nhân. Và khi bị kẻ khác phản ứng không thuận lợi, người ta dễ sinh ra bất mãn, nóng nảy hoặc hung dữ. Như thế, hóa ra, khi đi tìm hạnh phúc, vô tình lại được thêm phiền lụy. Vì một người không thể có hạnh phúc khi nội tâm chứa đầy bất mãn, sân hận và lo âu sợ hãi. Tuy lòng vị tha có thể đối trị những phiền não thô do tính vị kỷ gây ra, nhưng có thể đoạn trừ gốc rễ phiền não. Vì thế, việc cần phải có trí tuệ quán chiếu, Vipassana, Nana hay thiền tứ niệm xứ, lấy thực tại đương xứ làm đối tượng giác niệm thì mới có thể rốt ráo thoát khỏi phiền não khổ đau, trích trong con đường hạnh phúc do Hòa Thượng Thích viên minh và chúng con thành kính cung thỉnh đại đức pháp thân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Báo cho nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học và cái bài với tựa đề là đối diện với sự khổ. Thì cái bài hôm nay là cùng với lại những cái bài ngày hôm qua thượng tọa đã trình bày, tức là ba cái hiện tướng của cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã. Thì hôm nay chúng ta sẽ học và cái bài nói về khổ ở trong ba cái hiện tướng của thế gian. Thì một cái điều mà chúng ta thấy rằng là khi mà nói trong đạo Phật á, Đức Phật ngày dạy về sự khổ là một cái điều chắc thật. Cái điều chắc thật này đó thì là muôn đời, dù là quá khứ, hiện tại và trong tương lai thì không thể nào mà xóa mờ đi được, xóa bỏ đi được. Bởi cái khổ này là cái bản chất thật của thế gian. Bởi vậy cho nên rằng là ở trong dân gian người ta cũng nói cái câu là đời là khổ. Khi mà ở trong cửa miệng của người ta gọi là đời là khổ. Cái câu nói đó đó, người ta nói cũng có một phần là người ta cũng có sự cảm nhận được một phần nào trong cuộc đời này nó đầy sự khổ. Và đạo Phật á, nó không phải nêu cái sự khổ lên để rồi để cho chúng ta bi quan, yếm thế, chán nản, thụ động. Mà đạo Phật muốn nói lên sự khổ là muốn trình bày cái sự thật của thế gian. Dù chúng ta có tránh né nó, hay chúng ta có đối diện với nó, hay chúng ta làm bằng cách này cách nọ, một khi chúng ta chưa thoát được khổ thì chúng ta vẫn phải bị khổ để bao vây. Vì vậy sự khổ này đó là Đức Phật ngài muốn nêu lên cái sự thật. Chúng tôi nghĩ rằng không có tôn giáo nào, hay hoặc là ít có tôn giáo nào bàn đến cái sự khổ ở trong đạo Phật. Như chúng ta đã nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giới thiệu bài khi nãy, cái đề bài khổ là một đề tài rất là rộng lớn. Nó rộng lớn bởi ở cái sự thật của nó. Sự thật của nó bởi vì chúng ta biết rằng những cái sự thật này muốn nói lên cái sự phơi bày mà nó hiện khởi ở trong đời sống nhân loại nói riêng, hay là tất cả chúng sanh nói chung. Bởi vì vậy đó cho nên là cái sự bản chất về sự khổ đó, cái sự thật về sự và khổ đó, thì dùng như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng một là chúng ta có thể tránh né nó thì nó cũng đến thôi. Dạ. Và nó chúng ta có đối diện nó thì chúng ta cũng cái khổ đó nó cũng đến. Bởi vì cái khổ này là cái kết quả. Dạ. Cái khổ này là cái kết quả của một cái sự việc, của một cái đời sống luân hồi, kết quả của cái gì đó, nó là những nhân tạo đến cái sự khổ đó. Đó là nguyên nhân của tham ái. Nói theo trong kinh thì Đức Phật ngài gọi đó là do ái tham hay là do vô minh mới tạo ra thôi. Vì vậy đó nên là cái bản chất của sự khổ là một cái bản chất thật mà chúng ta có thể thấy bằng cái gì đó, qua bằng cái sự cảm nhận của mình, bằng cái mắt thấy, bằng tai nghe, bằng cái sự suy nghĩ. Mặc dù là mình cũng là trong cái sự suy nghĩ, suy tư của mình, suy niệm của mình, suy tư của mình ở trong cái trí tuệ của một người phàm tục thôi, một người phàm phu thôi, chứ không phải là cái trí tuệ của bậc thánh. Nhưng mà ít nhiều đó, chúng ta cũng có cảm nhận được sự khổ. Như vậy thì cái sự khổ là một trong ba cái hiện tướng mà chúng ta thấy rằng đối với các bậc thánh, các ngài cảm nhận được sự khổ cũng giác ngộ được bậc thánh, giác ngộ được bậc thánh. Một người, một bậc thánh mà giác ngộ về sự khổ, giác ngộ sự khổ đồng có nghĩa là gọi là vô tướng giải thoát. Một bậc mà gọi là vô tướng giải thoát, giải thoát từ sự giác ngộ đó gọi là vô tướng giải thoát. Như vậy thì khi mà mình nói đến sự khổ là một cái gì? Bây giờ thì khi mà chúng ta thấy rằng là Đức Phật ngày dạy rằng là chúng ta có hai cái chứng bệnh, chứng bệnh từ thân hay là chứng bệnh từ và chứng bệnh từ tâm, chứng bệnh do thân hay là chứng bệnh do tâm. Chứng bệnh do thân thì một điều đó là chúng ta cũng đã thấy rồi, ít nhiều thì chúng ta cũng biết cái thân mà chúng ta có bệnh thì nó muôn ngàn của sự khổ, dù là bệnh nào đi nữa. Cái bệnh mà nan y, cái bệnh nó thuộc về khuyết tật hay là dị dạng của ngũ tạng thì rõ ràng là dị dạng hay là khuyết tật của ngũ tạng từ ở tim, can, tỳ, phế, thận thì cái bệnh đó, đó nó dẫn đến cái việc mà đau khổ rất là trầm trọng. Ngoài ra thì chúng ta có những cái bệnh mà thuộc về thân của chúng ta, nhiều khi rồi trái gió trở trời chúng ta cũng bệnh, nóng gắt chúng ta cũng bệnh, rồi lạnh quá chúng ta cũng bệnh, hoặc có khi thì dầm mưa dãy nắng chúng ta cũng bệnh. Nói chung nhiều cái chứng bệnh mà để cho thân chúng ta phải vầy vò rồi phải khổ đau từ ở cái chứng bệnh đó. Thì cái chứng bệnh mà chúng ta thấy rằng từ ở nơi thân, cái bệnh ở nơi thân thì nói trong cùng thì cái người mà chưa gặp bệnh thì cũng có cái cảm nhận được của bệnh, mà không có một cái cảm nhận nào bằng chính bản thân mình mắc phải cái bệnh thì mình mới thấy cảm nhận được sự đau đớn, cái sự quằn quại, sự đau khổ đó như thế nào. Đó là bệnh về sắc thân. Khi mà mình nói về ở trong đạo Phật, Phật gọi rằng Đức Phật ngày dạy rằng thân ta, tâm ta cũng là một cái chứng bệnh. Bệnh ở đây là gì? Bệnh từ ở do cái phiền não. Bệnh từ ở cái phiền não. Bệnh ở những cái mà chúng ta đã quân tập. Đó chính là chỉ cho những cái phiền não. Mà phiền não ở đây là gì? Phiền não là chỉ cho cái tham ái, chỉ cho vô minh. Do tham ái cho nên người ta phải bệnh. Nó tạo nên vì tham ái cho nên là tìm kiếm cái này, tìm kiếm cái khác, tìm kiếm ở trong danh vọng để rồi bất chấp một cái gì đó tốt xấu ở trên đời này, và thậm chí không có biết xấu hổ điều chi để cuối cùng làm ra, tạo ra những cái nghiệp bất thiện cũng có. Vì tham cái vật này, tham vật kia mà người ta có được cái điều này điều kia, cuối cùng là dẫn đến cái hành vi xấu xa, hành vi xấu xa. Cho nên là cái bệnh đó là cái bệnh mà chúng ta thấy, hay hoặc là từ ở cái tham mà người ta dẫn đến những cái gì mà người ta ưa thích, người ta yêu mến, người ta ưa thích mà không được á, hay hoặc là nó trở lại, nó ngược hẳn đi á, nó trái ngược lại á, thì người ta sẽ sầu muộn đau khổ. Thì đó là những cái tâm lý mà chúng ta thấy phát xuất từ ở cái gì? Từ ở cái ái tham đó. Thì cái khổ mà như chúng ta thấy đó, Đức Phật này nêu rằng là cái sự khổ, thì cái tâm khổ của chúng ta đó, dù Đức Phật có ra đời hay không ra đời, thì cái sự khổ đó nó vẫn hiển bày. Dạ, nó vẫn hiển bày trong đời sống này. Có chẳng qua là chúng ta có cảm nhận được hay là chúng ta có suy tư được, hay là chúng ta có nghiền ngẫm được những cái điều khổ nó diễn ra với bản thân của chúng ta, hay là với những người chung quanh của chúng ta, hay với cuộc đời này, chúng ta có cảm nhận được hay không? Đó là như vậy. Còn bởi vậy cho nên rằng cái điều mà Đức Phật Ngài dạy rằng Như Lai ra đời đó chỉ dạy có hai điều thôi, đó là nêu lên sự khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ. Thì thật sự ra điều này đó, hai cái điều mà chúng ta được biết ở đây đó, mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, thì nó bao gồm bốn cái sự thật. Bốn cái sự thật mà trong kinh chúng ta thường được biết đến đó, đó là khổ, sự thật về sự khổ, sự thật về nguyên nhân đưa đến khổ là tập đế, sự thật về sự chấm dứt khổ và sự thật về con đường để đưa đến chấm dứt khổ. Như vậy thì Đức Phật Ngài ra đời, Ngài chỉ nhiều cái pháp môn tu tập, hay là nhiều cái pháp mà cần phải loại bỏ, đó là pháp bất thiện, hay là những cái pháp cần phải tu tập, đó là những cái pháp trợ đạo, hay cái pháp giác ngộ, hay nói chung là thiện pháp để chúng ta thăng hoa ở trong đời sống tinh thần của mình. Như vậy thì Đức Phật Ngài chỉ dạy về cái sự khổ hay là con đường đưa đến chấm dứt khổ, cũng là nhằm nói lên bốn cái sự thật này: sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân đưa đến khổ, hay là sự thật chấm dứt của sự khổ, và sự thật để đưa đến cái phương pháp để đưa đến chấm dứt khổ là như vậy. Cho nên là khổ là một cái sự thật. Ví dụ như chúng ta rằng có cái cảm nhận được sự khổ, thì có người biết rằng mình khổ, có người họ biết rằng mình khổ, biết rằng mình khổ, nhưng mà thế rằng là họ đi tìm một cái phương hướng khác, hoặc là họ tức là chúng ta thấy rằng một người như là một người mà bệnh, một người mà mình đang bệnh mà mình lại uống cái thuốc nó lầm đi, thì cái bệnh đó chẳng những nó không có bớt mà nó lại tăng lên thêm do mình uống thuốc lầm. Cũng vậy, từ cái người, một người mà biết được sự khổ của mình, cái khổ mà như chúng tôi đã nói là nó liên quan với đời sống, cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, rồi cái mà người ta ưu tư, suy tư về nó, thì cái đó nó cũng vẫn là cái khổ thôi. Cho nên rằng ở đây đó là một điều đó, là người ta biết được sự khổ, có người thì biết được sự khổ thì họ lại tìm một cái phương pháp tốt hơn, phương pháp đúng hơn để rồi họ đi thực hiện cái phương pháp đó để họ có được cái sự lợi ích, hay là chấm dứt được sự khổ, hay bớt đi sự khổ. Còn một người mà mình biết được sự khổ nhưng mà lại chọn cho mình một cái phương pháp giống như là chọn một cái phương pháp lầm như vậy, thì giống như là một người mà uống thuốc lầm khi mà mình bị bệnh thì nó càng khổ thêm. Ví dụ như một người mà có một cái gì đó mất mát về tình cảm gia đình, xung quanh chúng ta thấy tình cảm về gia đình nè, vợ chồng, anh em, cha mẹ, rồi bạn bè nữa quý vị, bạn bè chơi thân với nhau, bây giờ bỗng nhiên trở mặt với nhau, rồi cảm thấy như là cái sự hụt hẫng, rồi khổ, rồi người thân của mình là những người thương ở trong gia đình, cha mẹ, anh em, rồi bỗng nhiên là sống với mình từ nhỏ tới lớn, bao nhiêu sự thân cận, ăn chung, ở chung, rồi tình tốt nhục, rồi bây giờ bỗng nhiên lại ra đi, hoặc là sự sanh ly hay tử biệt, hoặc là sanh đi hay hoặc là tử biệt, sanh ly là ở cách phản mình, khó bao giờ gặp, hoặc là tử biệt tức là chúng ta không còn gặp được nữa. Như vậy thì từ ở cái sự mất mát về tình cảm đó tạo nên cái tâm lý mà họ khổ, hoặc là có những sự khổ mà chúng ta thấy rằng từ ở cái gì, cái tài sản của mình bị mất nữa, của cải tài sản của mình bị mất là cũng khổ. Có người họ khổ họ phải nhảy lầu, rồi có khi thì họ chúng tôi nhớ có khi nào mà những cái năm bóng đá quốc tế, bóng đá thế giới đó gọi là World Cup, thì quý vị thấy rằng biết bao nhiêu người tự vẫn ở tại Việt Nam, cũng phát xuất từ ở gì, từ ở cái lòng tham đó. Tại vì mình muốn thắng cuộc mà cuối cùng lại thua cuộc, thì phải là mất hết tài sản. Mất hết tài sản thì chỉ có nhảy lầu, hay là lao mình xuống sông, hay hoặc là lao đầu vào trong xe. Thì nhiều cái tình cảnh như vậy, nhiều cái tình cảnh như vậy, thì để cho chúng ta thấy rằng bao nhiêu sự khổ từ cái sự đổ vỡ về tình cảm hay mất mát về tài sản tạo cho con người ta phải điên loạn, hay là tạo cho con người ta không thể có được cái bình tĩnh được. Mà ở đây đó, đối với trong đạo Phật, Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta là bình tĩnh, suy xét, biết rõ phương pháp để mà mình thực hành. Mình phải bình tĩnh để mà mình suy xét. Khi mình suy xét rõ, thấy rõ rồi, thì mình lại là chọn cho mình một cái phương pháp đúng, một phương pháp đúng. Như vậy thì một người mà mất mát về tài sản, mất mát về tình cảm, mà họ nhảy lầu, họ chết, hay là họ lao đầu vào trong xe, họ chết, hoặc họ nhảy xuống sông, họ chết, tự vẫn để họ chết như vậy, thì cái điều đó chúng ta thấy là cũng phát xuất từ cái gì? Cái chọn cho mình một cái phương pháp chống khổ, hay là đối chọi với sự khổ bằng một cái phương pháp không có an toàn, và phương pháp đó thật sự không mang lại cái sự hết khổ được, mà lại là càng thêm khổ. Như chúng ta đọc ở trong cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng cái sự khổ, một khi mà chúng ta còn nghiệp luân hồi, chúng ta còn phiền não, chúng ta còn bao nhiêu sự ấm ức, bao nhiêu sự uất ức ở trong lòng, thì chúng ta chết như vậy đó, chúng ta lâm chung như vậy đó, liệu rằng chúng ta có thanh thản hay không? Chắc cũng không thanh thản được. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng từ ở cái điều mà chọn cho mình một cái phương pháp. Và cái nhiều khi rồi trong cái khổ của trong cơ thể của mình, nó là từ ở sự bất an ở trong đời sống. Bất an trong đời sống. Cái người mà giàu thì phải gìn giữ cái tài sản. Người nghèo á, thì phải bôn chôn với, bôn ba với cuộc sống, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Để rồi họ có được chén cơm manh áo để mà sống. Hoặc là trong chính cơ thể của họ đang bị sự hoành hành của cơn bệnh, hay là sự đau buốt, đau rai rứt của cơ thể. Cái đó là cái từ cái sự khổ. Mà cái quan trọng nhất là cái hiểu sự khổ đó, mà mình lại chọn cho mình một cái phương pháp nó sai lệch đi, nó ngược đi, hay là nó không đúng, thì rõ ràng sự khổ đó không thể nào mà chấm dứt được. Như vậy thì cái khổ mà Đức Phật Ngài nêu ở đây, đó là sự thật. Đó sự thật. Đức Phật Ngài muốn nêu lên cái sự thật của sự khổ, không phải là để cho chúng ta phải chui nhủi, hay hoặc là chúng ta tốn né nó, hay hoặc là chúng ta phải thấy chán nản với cuộc đời này, mà bằng một cái phương pháp nào khác. Chúng ta thấy rằng ở trong đạo Phật nêu đến sự khổ rất là rộng. Và ngoài cái khổ mà nó liên quan với đời sống, đổ vỡ về tình cảm, mất mát về sức khỏe, tài sản, hay là bất an về cơ thể, hay lầm lạc về cái tư tưởng của mình. Một người mà có một cái tư tưởng hiểu sai, cái lầm lạc về cái quan điểm, tri kiến của mình, thì cái đó cũng sai nè. Và cái đó cũng là dẫn đến cái khổ. Nếu như giá như mà mình hiểu đúng hơn, thì đâu đến nỗi phải khổ một cách kéo khổ kéo lâu dài được. Cái tình trạng khổ có thể chấm dứt. Nhưng mà nếu như mà mình hiểu sai á, thì rõ ràng cái tình trạng khổ của mình á, nó lại là khi mà mình hiểu sai thì mình chọn ra một cái phương pháp sai, và do vậy đó thì không phải là cái sự khổ để đưa đến mình không phải là đưa đến chấm dứt khổ được. Vì như vậy cho nên là có người thì muốn quên mình đi, quên mình trong sự khổ. Có người bị đau khổ vì tình cảm á, cho nên là họ, nhiều người nam á, họ uống rượu say lên để rồi họ quên đi. Nhưng mà tỉnh lại rồi thì lại tiếp tục lại suy tư nữa khổ. Chưa chắc lúc say lại là hết khổ đâu. Lúc say á lại là những cái lúc mà lại lầm lạc nữa chứ. Lại những cái lúc mà sai lầm nữa, không kiểm soát được chính mình nữa. Cái người mà đã say rồi thì lại là sai lầm thêm nữa. Như vậy thì chọn ra một cái phương pháp. Hoặc là có người uống thuốc ngủ để quên đi, rồi khi mà thức dậy thì lại tiếp tục khổ nữa. Như vậy thì cái khổ đó, cái mà trong cái chọn cho mình một cái phương pháp đó, không phải là cái phương pháp mà hoàn hảo được, mà không phải là cái phương pháp đưa đến chấm dứt khổ một cách rốt ráo được. Và trong đạo Phật muốn nêu lên cái sự khổ của trong đạo Phật nêu rất rộng, rất rộng. Cái sự khổ mà chúng tôi vừa nêu khi nãy, đó chính là cái sự khổ mà nó liên quan ở trong đời sống mà mình thường gặp. Còn những cái sự khổ mà chúng ta thấy rằng nó cũng là liên quan với đời sống, nhưng mà nó rất là tinh vi hơn, nó rất là vi tế hơn, từ ở cái gì? Cái sự biến diệt sanh hoại của nó, và cái sự biến diệt sanh hoại của nó. Và trong mỗi mỗi khắc, nó đều là sinh hoại cả thân và tâm của mình. Và cả thân và tâm của mình. Như vậy thì thân và tâm của mình cũng là sự sanh diệt biến hoại. Ngoài cái vật thể ở bên ngoài, ở quy vũ trụ, ở thế giới, ở cảnh vật xung quanh nó cũng là biến đổi. Mà trong cơ thể của mình nó cũng là sự biến đổi, biến hoại. Biến hoại của thân, biến hoại của tâm. Trong mỗi mỗi tế bào nó đều sinh khởi lên. Tế bào này sinh để rồi diệt, diệt rồi để nhường cho một cái tế bào khác sinh tiếp tục nữa. Và thế là như vậy. Và cứ tuổi chúng ta thì lúc còn trẻ, lúc còn khỏe, lúc còn minh mẫn, lúc còn sáng suốt, lúc còn tráng kiện, thì mình có một cái ưu thắng hơn. Nhưng mà đến lúc mà vì có cái sự hoại diệt đó, có cái sự hoại diệt đó, cho nên là chúng ta đi đến sự già nua, già nua. Giống như là chúng ta nhớ, chúng tôi nhớ có nhà thơ Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều có nói là khổ nào khi mới chôn nhau đã sanh tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể đương dâu, trắng răng tới thuở bạc đầu, tử sinh kinh cụ làm nao mấy lần. Như vậy thì sống và chết cũng là làm cho mình đau, nao lòng. Từ ở cái cảm nhận của một người, một nhà thi sĩ thôi, chứ không phải là với cái nhìn của một người tu Phật, hay là với cái nhìn của một bậc thánh, mà người ta cũng có thể cảm nhận được sự khổ. Và Đức Phật nêu lên sự khổ đó là một cái sự thật, dù chúng ta có như thế nào. Có nhiều thật sự đó, chúng ta nhìn nhận sự khổ là bản chất thật, để rồi chúng ta tìm ra một cái phương pháp để đưa đến chấm dứt khổ. Chứ không phải là Đức Phật Ngài nêu lên sự khổ để rồi đi dắt dẫn chúng ta đi vào trong ngõ cụt. Bởi vì ở đây khi mà chúng ta tìm hiểu qua tứ đế hay là bốn sự thật mà Đức Phật thường nêu, Đức Phật nêu ở trong kinh, sự khổ là nguyên nhân, cái kết quả của đời sống luân hồi, kết quả của phiền não, và đó chính là cái kết quả của căn bệnh. Và tập đế đó là những cái nguyên nhân đưa đến bệnh, những cái con virus để đưa đến bệnh. Và diệt đế đó là sự lành bệnh, đó là sự lành bệnh. Đạo đế đó là những cái phương thuốc để dẫn đến sự chấm dứt bệnh thôi. Nếu như mình uống thuốc thì sẽ là chấm dứt bệnh. Như vậy thì Phật giáo nêu lên sự khổ không phải là bi quan, mà là để nói lên sự thật. Và bên cạnh đó, không phải là Phật giáo đưa con người đi vào ngõ cụt, mà là có một cái phương pháp thoát khổ. Cái quan trọng ở đây là chúng ta thấy Phật nêu ra cái phương pháp thoát khổ. Ngài nêu sự khổ đó là cái kết quả của đời sống luân hồi, của phiền não. Nhưng mà Ngài lại nêu lên cái con đường để đưa đến chấm dứt khổ. Như vậy là chúng ta có một lối thoát. Lối thoát đó là tùy vào mỗi người để có sự cảm nhận. Và cái Đức Phật Ngài còn dạy rằng ở đâu có sự phiền muộn lo âu sanh khởi thì chúng chỉ khởi lên cho cái người mà thiếu trí thôi, chứ không thể khởi lên cho cái người mà có trí. Vì sao? Với một cái người mà có trí thì người ta nhìn về sự thật, nhìn về sự thật đó, người ta thấy được sự khổ, và người ta cũng tìm ra được cái nguyên nhân mà dẫn đến khổ đó, cái nguồn cội. Thí dụ như chúng ta thấy rằng cái chuyện mà liên quan đến cái gì đời sống hàng ngày của mình, sở dĩ mà mình có bệnh thì có thể là do nghiệp, cũng có thể là do vật thực, cũng có thể là do thời tiết, hoặc là cũng có thể là do tâm của mình suy tư những điều đó. Mình biết được như vậy thì mình tránh đi cái nghiệp bất thiện đi, để rồi mình không có phải, mình không có hành hạ đành đập chúng sanh khác, do vậy mình không có bệnh hoạn. Hoặc là mình biết những cái thời tiết độc địa như vậy, cái thời tiết nó khắc nghiệt như vậy thì mình nên đừng có tiếp xúc với những cái thời tiết đó, bớt đi, giảm đi, tránh né đi, thì mình đâu có khổ. Mình biết rằng vật thực của vật thực mà để cho mình ăn vào, mình dùng vào á, thì mình sẽ bị bệnh. Thì mình biết như vậy, dù nó có ngon ngon miệng như thế nào thì mình cũng biết rằng cái vật thực này, do cái vật thực này nó dẫn đến bệnh mình, thì mình biết mình tránh né bớt đi, đừng có dùng nó. Dùng nó thì nó bệnh. Hoặc là mình biết là giả sử như một người mất mát về tình cảm, giả sử như một người mất mát về tiền bạc, giả sử như một người mà mất mát về điều này điều kia, thì mình biết như vậy đó, thì mình biết rằng mọi vật nó đều thay đổi. Như hôm qua chúng ta đã biết, như hôm qua chúng ta đã học cái bài học hôm qua nói về tính chất vô thường. Thì với một người mà không hiểu về những lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta mất mát bằng một cách đột ngột, mất mát một cái điều gì đó bằng một cách đột ngột, hay mất mát một cái điều gì đó bằng một cách là hết sức bất ngờ, thì chúng ta đau khổ. Nhưng mà chúng ta suy gẫm lại, bản chất của cuộc đời vốn là vô thường, cho nên là cái gì nó đến thì nó đi, cái gì nó có thì nó sẽ mất. Cái điều đó nó giúp cho tâm của mình vững vàng trước mọi biến động của cuộc đời. Như vậy thì cái thái độ của một người tu Phật khác với hiểu Phật Pháp và ứng dụng Phật Pháp khác với là một cái người mà không hiểu Phật Pháp và không ứng dụng Phật Pháp. Đó là như vậy. Cho nên ở đây đó thì một điều đó là Đức Phật này nói rằng với một người mà sự khổ nó chỉ khởi lên cho cái người thiếu trí thôi. Là vì mình mà là người học Phật Pháp là mình phải hiểu những cái gì Phật dạy, những cái lời của Phật dạy, để rồi chúng ta thấy rằng lời của Phật dạy, chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta suy tư, rồi chúng ta ứng dụng vào và xem như cái đó là cái hoàn cảnh thật của mình, chính của mình, hoàn cảnh thật của mình, chính mình đang sống ở trong hoàn cảnh đó. Rồi mình vấp phải những hoàn cảnh đó, mình vướng phải những hoàn cảnh đó, thì mình sẽ lấy Phật Pháp ứng dụng vào trong đó, thì mình sẽ không bớt khổ đi. Đó là chúng tôi nói ở trong cái mà cái khổ mà nó diễn biến ở trong đời sống hiện tại. Vả sử như là một người mà biết rằng cái nguyên nhân mà dẫn đến khổ từ ở cái phiền não, từ ở cái vô minh á, từ ở cái vô minh. Ở trong bài kinh này, trong cái đoạn viết này, trong bài viết này á, chúng ta có một đoạn nói đến là từ ở cái gì, từ ở cái vô minh. Vô minh tức là cái mà chúng ta không nhìn đúng sự thật của nó. Và không nhìn đúng sự thật nhé. Chúng ta nhìn bằng những cái bóng, chúng ta nhìn bằng những cái ảo ảnh, và do nhìn bằng cái bóng, cái ảo ảnh đó, cho nên là chúng ta cứ bắt bóng, ảo ảnh, rồi chúng ta lại đi đeo theo cái bóng và cái ảo ảnh đó. Thế là làm cho tâm của chúng ta xáo trộn, làm chúng ta, tâm cho chúng ta phải bị khổ, là từ sự khổ đó. Cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng, chỉ khổ chỉ khởi lên cho cái người mà thiếu trí thôi. Chứ đâu phải là sự khổ khởi lên cho những người có trí. Nếu những người có trí, sự diễn đó ra, sự việc xảy ra, thì không phải là mình nhìn ở một chiều, mà nhìn nhiều ở cái góc cạnh nhân duyên của nó, nhìn ở góc cạnh mà từ ở cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy rằng các pháp hữu vi là vô thường, sabbe sankhara anicca, hay hoặc là sabbe sankhara dukkha. Bởi vì các pháp, cái vật, cái pháp gì được tạo nên bằng những cái nguyên nhân, nó được tạo nên bằng những cái nguyên nhân, bởi do những cái nguyên nhân đó, cho nên nó phải là đi đến sự khổ. Sự khổ là như vậy. Cho nên với một người mà hiểu Phật Pháp thì nó khác mà không hiểu Phật Pháp là như vậy. Và một điều đó là Đức Phật Ngài nêu cái sự khổ ở đây để rồi không phải là làm cho chúng ta thụ động, hay là để cho chúng ta đi vào ngõ cụt, mà là có một cái phương pháp, và phương pháp chấm dứt khổ. Như chúng tôi đã nói, có người vì nghĩ đến tài sản mình mất quá tự vẫn, hay hoặc là uống thuốc ngủ, hoặc là uống rượu cho say. Cho say để rồi quên đi, nhưng mà khi tỉnh lại thì họ cũng lại khổ nữa. Hoặc là nhiều khi rồi đang say quá rồi họ cũng không kiểm soát được họ, rồi hành vi cẩu thả, lời nói cẩu thả, việc làm cẩu thả, và do vậy đó là sau khi tỉnh lại đó còn khổ hơn là lúc mình chưa say nữa. Thì chưa chắc là chọn những cái phương pháp đó lại là đúng. Thì phương pháp đó là phương pháp nhất thời, giống như là mình mượn cái này để lắp cái kia, nhưng mà cuối cùng cái này nó cũng không phải là đem lại cái khổ, chấm dứt khổ cho mình. Mà ở đây trong đạo Phật, Đức Phật ngài dạy rằng trong cái sự khổ đó nó phát xuất từ ở cái gì? Từ ở cái phiền não. Mà như một người nào đó nói rằng là tâm bình, thế giới bình. Nếu tâm của mình được bình ổn trước mọi sự vật trên đời này, một mà chúng ta nói rằng một cá nhân, ví dụ như trên thế giới này là trên 6 tỷ dân, 6-7 tỷ dân, thì nếu như một người là có một cái tâm thôi, một người có một cái tâm, mà mỗi người có một cái tâm, và cái tâm của mình được bình ổn, tức là không bị xáo trộn bởi phiền não, tâm mình không bị xúi dục bởi những cái gì, những cái phiền não từ ở cái vô minh, từ ở cái tha mái, thì có lẽ là thế giới này cũng điều bình. Mà chúng ta thấy rằng mình nói ở trong gia đình nhiều khi rồi anh em tình cảm với nhau mặn nồng, là tình cảm ruột thịt, tình cảm máu mủ, tình cảm huyết thống, thì mình nhường nhịn với nhau, hoặc là mình nghĩ là chung cha chung mẹ sinh với nhau, cho nên là mình thương yêu với nhau. Nhưng mà có nhiều khi rồi từ ở cái gì, từ ở cái lòng tham, hoặc là khi mà chúng ta thấy chứng kiến nó nhiều khi trong gia đình là anh em là xung đột với nhau từ ở miếng đất, cái nhà, chỉ cha mẹ để lại rồi thì anh em chia với nhau, rồi thế là người này ít người kia nhiều, phân bì so đo với nhau, thế là xảy ra những cái sự xung đột, và từ cái xung đột cá nhân đó đi đến cái gọi là có nhiều cái mà nhiều cái tình cảnh mà chúng ta thấy rất là đáng tiếc. Đáng tiếc từ cái gì? Từ lòng tham. Và nếu như một người mà kiềm chế được mình, hay hoặc là mình được quản thúc, mình được kiểm thúc được chính mình, mình được kiểm thúc được cái tâm của mình, thì mình đâu có sai lầm. Là mình nói đến cái cá nhân ở trong gia đình. Khi mà ở trong xã hội cũng vậy, một xóm, một làng nào đó, nếu như chúng ta nhường nhịn với nhau, người ta gọi là sống ở trong một làng xóm á, là có tình nghĩa với nhau, và tối lửa tắt đèn có nhau, ý là nửa đêm nửa hôm mà khi có hữu sự hoạn nạn thì người ta cũng ra tay để giúp đỡ với nhau, thì từ ở đó là gì, là mình sống vì người khác. Và mình sống không phải là còn giới hạn ở trong cá nhân của mình, không phải là trong những cái vị kỷ từ ở bản thân của mình, mà mình sống giới vì cái lợi lạc cho người khác, vì tình nghĩa xóm làng, vì tình dân tộc, hay là vì tình này tình kia vân vân. Mình đặt cái tình của mình ở nơi đâu thì mình sẽ có được một cái sự trang trải, hay là mình sẽ có một cái sự dung hòa, hay là cái sự mát mẻ trang trải ở nơi đó. Còn mình tự phân biệt ở một người nào thì mình trước mắt là mình thấy người đó mình đã khổ rồi, mình phân biệt với như xóm này với xóm kia thì mình đã khổ rồi, mình phân biệt giữa cái này kia thì từ ở mình phân biệt ở một chỗ nào thì cái mức độ khổ của mình nó sẽ tăng dần. Mình càng phân biệt lớn chừng nào thì lại đối xử lớn chừng nào thì mình lại tăng cái khổ càng nhiều chừng nấy. Và ở đây Đức Phật ngài nói rằng trước nhất là mình phải tự tâm của nội tâm của mình có được một cái sự biết được cái sự nguy nan của sự khổ. Cái khổ đó là cái kết quả của đời sống. Như chúng ta đã nghe ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy rằng tha mái sinh sầu u, tha mái sinh lo sợ, ai dứt khỏi tha mái không sầu đâu sợ hãi. Từ ở cái gì, lòng tham đó mà con người ta có thể xâm chiếm với nhau, từ cá nhân hay là tài sản chung, hay là tài nguyên khoáng sản của một quốc gia này quốc gia khác, và thậm chí có đến cái gì, cái chiến tranh, từ ở cái lòng tham đó. Mà lòng tham nó biến thể, nó sẽ là biến thể muôn hình dạng trạng từ ở cái lòng tham đó. Bởi vì từ ở cái lòng tham đó mà người ta có thể có những hành vi khác nhau, cũng phát xuất từ ở cái lòng tham đó. Cho nên ở đây với một người tu Phật là mình hiểu được bản chất của sự khổ, không phải là để mà mình khổ lị, hay là mình thụ động, hay là mình chấp nhận, mà là mình có chọn cho mình một cái phương pháp. Mà phương pháp ở đây là gì? Trước nhất là chúng ta chiêm nghiệm về đời sống của Đức, của chính chúng ta, hay là chiêm nghiệm về gì, về lời dạy của Đức Phật. Mình đọc ở trong kinh, rồi mình hiểu qua cái lời dạy của Đức Phật. Chúng tôi thấy rằng có những vị thầy bên Bắc truyền, họ nói với chúng tôi đọc trong kinh Tạng Bali thật khó hiểu, khó hiểu. Có những từ mà trung lập, những từ trung lập. Xin thưa rằng thật sự ra thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh Tạng Bali, đặc biệt là Hòa Thượng Minh Châu, Ngài dịch rất là sát văn. Ngài dịch rất là sát văn. Và những cái điều đó, đó chúng ta để ý kỹ, không phải là trùng lập, mà bằng những cái từ ngữ chúng ta để ý kỹ đó, là có những cái từ, một đoạn văn này, một câu văn này, có cái từ đó, giữa cái từ có và cái từ không, hay hoặc là có cái một cái từ nào đó khác nhau một từ, thì nó đã mang một cái nghĩa khác. Chúng ta chỉ đọc sơ qua, thoáng qua, thì chúng ta nghĩ là dường như là sự trùng lập, nhưng mà không phải. Ở trong kinh Tạng Bali, Đức Phật này dạy rõ, sát, rõ từng câu, từng chữ. Như vậy thì mới thấy rằng ở trong lời dạy của Đức Phật, Ngài dạy rằng cái phân nghĩa của túc toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối, đó là cái gì với phân nghĩa của túc đó. Và toàn hảo ở đây là khi chúng ta đọc, chúng ta chiêm nghiệm lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy rằng quả thật là lời dạy của Đức Phật đã đem lại cái sự an bình cho chúng ta khi chúng ta suy gẫm về lời dạy của Đức Phật. Và bên cạnh đó đó, thì chúng tôi nghĩ rằng mình hiểu rằng cái sự khổ là cái sự thật của nó, bởi vì do phiền não. Và vì vậy cho nên là mình phải thực hành những cái thiện pháp. Bởi vì như trong kinh Đức Phật này nói là thiện pháp là chiếc bè, hay là chánh pháp là chiếc bè, hay là thiện pháp đó là phương tiện, là phương tiện để đưa chúng ta đi đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Như vậy thì thiện pháp ở đây là gì? Là có nhiều thứ. Thứ nhất là chúng ta thực hành bằng những cái pháp này hoặc pháp kia, đặc biệt là chúng ta có bố thí, có trì giới để ngăn ngừa nghiệp bất thiện, có bố thí để là làm cái tâm xả bỏ, hoặc là có cái sự tinh tấn, tức là mọi cái sự nhiệt tâm của chúng ta có để thực hành. Nếu như chúng ta không có sự tinh tấn, nhiệt tâm, nỗ lực á, thì chúng ta làm sao có sự thành công trên phương diện, trên cái bước đường tu tập của mình. Và đặc biệt là khi mà mình biết rằng cái sự chao đảo từ ở nội tâm, phiền não nó là cái pháp tích tập từ đời này sang tới đời khác, nó tích tập rất là nhiều đời. Và do vậy đó, mình phải giữ chánh niệm, hay là mình tu tập bằng cái phương pháp thiền quán, hay là tu tập bằng một cái phương pháp thiền quán, hay là mình giữ cái chánh niệm để loại bỏ những cái phiền não ở trong tâm của mình. Bởi vì phiền não nó giống như là cái chất tương ước vậy đó, cái điều kiện mà nó có để rồi nó tạo nên cái hạt giống này sinh sôi nảy nở. Và vì có phiền não cho nên chúng ta luân hồi, vì có nghiệp chúng ta tạo tác, cho nên là chúng ta gieo cái hạt giống ở nơi nào thì chúng ta sẽ có mặt ở nơi ấy. Thì ở đây pháp Đức Phật dạy là để chấm dứt phiền não đó, chấm dứt phiền não. Chứ không, và cái điều mà chấm dứt này đó là chúng ta đó, chấm dứt phiền não này đó là do chúng ta làm. Cũng như là chúng ta đọc ở trong đoạn kinh này, chúng ta thấy là Đức, cái phiền não đó, phát sinh ở nơi nào đó, thì chúng ta sẽ đoạn diệt ở nơi ấy. Và cái phiền não này đó, cái khổ này đó là tự chúng ta gieo ra và tự chúng ta chặt bỏ. Như vậy thì không ai làm điều đó cho mình được, mà chính Đức Phật đã dạy cho chúng ta những điều đó. Và chúng ta chiêm nghiệm lời dạy của Đức Phật để rồi chúng ta tự tìm ra cái phương pháp, nghĩ rằng mình đang còn phiền não thì mình nên bỏ những cái phiền não đó đi. Bởi vì mình nghĩ là cái thói hư, tật xấu, cái phiền não ở trong tâm của mình là cái mà bẩn nha. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật này Ngài dạy rằng với một người mà tà kiến, hay với một người mà sang tham, biết mình sang tham, biết mình tà kiến, tốt hơn là cái người mà không tự biết mình đang có sang tham hay đang có tà kiến. Như vậy thì mình biết phiền não ở trong tâm, phiền não cũng chính là cái nguồn, cái pháp dẫn đục, hay là cái pháp mà dẫn chúng ta đi đến sự khổ này, sang đến sự khổ khác, sự khổ của kiếp sống, sự khổ của pháp hành, sự khổ của sự sanh diệt, biến diệt, đó là sự khổ. Và vì vậy đó cho nên là chúng ta phải thực hành tu tập bằng cái phương pháp thiền quán, hay là tu tập bằng cái phương pháp để đoạn trừ những cái phiền não đó. Như vậy thì trong tất cả các thiện pháp cũng là những cái phương tiện để chúng ta đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Phật giáo, Đức Phật ngày dạy cho chúng ta về bản chất của sự thật của khổ, cũng như là nói lên, nêu lên ba cái đặc tướng của thế gian, đó là vô thường, đó là khổ, đó là vô ngã, để rồi chúng ta có một sự chiêm nghiệm. Và những cái kinh mà những lời dạy của Đức Phật qua những bài kinh, chúng ta thấy rằng phần lớn là Đức Phật ngài nêu đến cái bản chất của sự khổ, rồi sau đó thì Đức Phật ngài lại dạy là phương pháp để đưa đến chấm dứt khổ là như vậy, để rồi chúng ta có một cái sự chiêm nghiệm. Như vậy thì khi mà chúng ta đọc qua, học qua cái bài học này, liên quan đến cái bài học nói đến sự khổ, đối diện với sự khổ, thì đối diện với sự khổ ở đây là để chúng ta thấy được cái sự thật của nó, không phải là để chúng ta thụ động, không phải là để chúng ta bi quan hay là chúng ta trùm chân, mà ngược lại chúng ta thấy rõ được cái sự thật của nó, bản chất thật của nó, để rồi chúng ta tìm ra một cái phương hướng để mà đi, hay là một phương pháp để đưa đến chấm dứt khổ. Mà ở đó Đức Phật đã dạy cho chúng ta bằng những cái gì? Đó là con đường đạo đế, hay là bát chánh đạo, hay là đạo đế. Như vậy là cái con đường mà chúng ta cần phải thấy, biết và tự thực nghiệm được để chúng ta có được cái sự lợi ích đó. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái phần giảng nói về sự khổ ở đây. Mặc dù là chúng tôi đã cố gắng trình bày về ý nghĩa của bài học hôm nay rất nhiều, nhưng mà không sao tránh khỏi những cái sự thiếu sót. Không sao tránh khỏi những cái sự thiếu sót. Và hy vọng rằng là một tí nữa chúng ta sẽ nghe Chư Tôn Đức thảo luận bàn sâu thêm về cái ý nghĩa của bài học hôm nay, để chúng ta hiểu rõ và được lợi ích thêm hơn nữa. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Và cuối cùng thì chúng con xin dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Mong quý ngài được an vui. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử. Mong cho quý vị được an vui tấn hóa trong đời sống tu học, tu tập của mình. Và xin chia điều quả phước này đến các vị chư thiên, các ngài hộ trì chánh pháp, các ngài hộ trì chư tăng ở các nơi tự viện, cũng như là hộ trì chư Phật tử ở các gia đình. Chúng ta luôn luôn có một đời sống thanh bình, đời sống an vui, để vững tâm tu tập trong đời sống tu học của mình. Chúng tôi xin chấm dứt bài học ở đây.
Sa thủ kính chân từ Đức Phật tử. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, kính đức xin kính cung thỉnh thưa tòa tổ sư. Kính bạch thưa tòa, chúng ta nói đến Yoniso Manasikara, hay là chánh tư niệm, hay là khéo tác ý. Câu hỏi được đặt ra ở đây là ở trong hoàn cảnh khổ, cái nhận thức, cái nhìn của chúng ta về cái khổ mà mình đang có đó, nó có làm khác biệt gì hơn không? Ví dụ bây giờ một người nghèo, hay là một người vừa mất đi người thân của mình, thì kính bạch thưa tòa tổ sư, cái nhìn theo Yoniso Manasikara có giúp chúng ta vơi đi sự khổ hay không, hay là khổ thì nó vẫn nằm đó thôi chứ nó không khác hơn được? Kính thỉnh thưa tòa tổ sư.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị môn Phật tử. Tất nhiên là khi mà chúng ta đối mặt với sự khổ và chúng ta có cái sự khéo tác ý, hay là chánh tư niệm, quán xét và nhận thức rõ ràng cái sự khổ đó, nó sẽ làm cho chúng ta bớt đi hoặc là chấm dứt cái sự khổ. Nhưng mà cũng nói thêm rằng sự khổ ở đây nó có hai, tức là khổ thân và khổ tâm. Phần lớn thì chúng ta bị khổ thân đi kèm với khổ tâm, do đó cho nên cái sự khổ nó chồng chất lên nhau. Nhưng mà khi chúng ta có cái sự khéo tác ý Yodhiso Manasikara, ít ra thì chúng ta cũng làm giảm bớt đi cái sự khổ tâm. Bởi vì cái sự khéo tác ý nó thuộc trí tuệ, và khi mà trí tuệ hiện ở trong tâm thiện để mà chúng ta suy quán về cái bản chất khổ của cuộc đời, thì lúc bây giờ cái tâm thiện có mặt thì đương nhiên là cái tâm bất thiện không có mặt. Và khổ tâm ở đây được ghi nhận, tức là cái trạng thái tâm thọ ưu hay là hai tâm sân. Và khi mà tâm thiện có mặt thì hai tâm sân nó sẽ không có mặt. Và do vậy khi mà chúng ta có sự khéo tác ý chánh tư niệm khi đối diện với sự khổ đó, thì ít ra là chúng ta cũng giảm được cái sự khổ tâm. Còn cái khổ thân chẳng hạn như là chúng ta đau nhức, thì tất nhiên nó sẽ không hết. Tuy vậy chúng ta cũng nên hiểu rằng có những cái khổ thân nó ảnh hưởng từ nơi khổ tâm mà ra, bằng cách là thường cận y duyên và cái tu pinis giác cái chi giác đó. Theo cái chi pháp ở trong pháp duyên này thì rất là rộng thôi, thì nhưng mà hễ mà khổ tâm mà chúng ta diệt trừ được hoặc là giảm thiểu được thì đương nhiên nó sẽ làm cho khổ thân được xoa dịu, cũng được xoa dịu chứ không phải là không, thưa quý vị. Một người mà bị té đau, nếu như mà họ bực bội vì cái chỗ mà trơn trượt đó, hoặc là họ bực bội vì ai để một cái vật cản chướng ngại trên đường đi mà họ dấp phải, thì họ cảm thấy bực bội. Cái sự bực bội đó nó khiến cho cảm thấy như là thân bị đau thêm. Nhưng mà khi mà tâm đã được bình ổn thì lúc bây giờ cái khổ thân đó, tức là cái sắc pháp đó, nó có giảm đi. Ngày hôm qua chúng tôi có một cái sự cố khi cánh cửa sổ được mở ra. Cánh cửa sổ chưa có gài lại mà nó đưa ra bên ngoài. Trong lúc mà chúng tôi khom mình xuống để mà chúng tôi nhặt lấy cái mảnh giấy rơi, lúc đó chúng tôi chợt ngước đầu lên. Khi mà chúng tôi ngóc đầu lên thì chúng tôi đội phải cái cửa sổ, cái cạnh cửa sổ phía dưới thì nó đau điếng người. Nhưng mà lúc đó chúng tôi kịp chánh niệm, thay vì đau chúng tôi, nếu mà lúc đó mình hốt hoảng, mình hét lên thì chắc cái cơn đau nó cũng dữ dội lắm. Nhưng mà lúc đó chúng tôi có cảm giác rằng chúng tôi đang đối diện với cái sự khổ. Chúng tôi rất bình tĩnh lắng nghe cái sự khổ trên đầu, và đồng thời chúng tôi tự kiểm soát do mình bị thất điện khi khom người xuống ở phía dưới cửa sổ, mà khi ngóc đầu lên thì vội vã, không có nghĩa là sơ ý, không có để tâm đến cái cửa sổ đang ở phía trên. Thì khi mà chúng tôi tự nhận thức như vậy đó, thì cái đầu nó chỉ có ê thôi quý vị. Bắt đầu chúng tôi đưa tay cho tôi xoa, chúng tôi xoa cái đầu. Xong rồi chúng tôi dùng dầu để chúng tôi thoa lên. Và khi mà cái tâm mình rất là bình tĩnh đó, thì lúc bây giờ cái cơn đau đó nó không có cái dài thôi quý vị. Nó không có cái dài. Chúng tôi nghĩ rằng cái đó là cái sự bình ổn của tâm. Nó cũng ảnh hưởng đến một phần là nó làm cho suy giảm cái khổ thân. Vì vậy cho nên cái sự khéo tác ý, hay là như lý tác ý, hoặc là chánh tư niệm đó, nó sẽ giúp cho chúng ta ở trong cái cuộc sống này, khi mà chúng ta đối diện với sự khổ, giúp cho chúng ta nhiều lắm. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng lời dạy của Đức Phật về cái sự khéo tác ý, khéo suy tư, khéo quan sát trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống là vô thường, là khổ, thì tự nhiên lúc đó nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy cuộc sống này không có gì bế tắc, bởi vì đã nghĩ được thông suốt. Như vậy thì trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng, thì chúng tôi xin được trình bày về ý nghĩa cũng như là lý do tại sao khi mà chúng ta có chánh tư niệm, nó giúp cho chúng ta giảm thiểu cái sự khổ. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi cũng nói thêm một điều nữa là theo cái thống kê của những bác sĩ nổi tiếng, thì họ cho rằng trong số 100 bệnh nhân, trong đó hết 70% bệnh nhân là họ bị bệnh thân, là ảnh hưởng do tâm. Chỉ có 30 bệnh nhân là bệnh thiệt, bệnh nặng thiệt, còn lại thì do tâm nó ảnh hưởng đến cái thân. Đúng theo tinh thần của Phật giáo là sắc tâm nó tạo ra, tâm nó tạo ra sắc tâm là gì. Và bây giờ thì xin được thỉnh Thừa Tội Giác Đẳng trở lại với phần điều học Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sao thưa kính thưa Thừa Tội Đại Sư, kính thưa chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay trong chương trình sinh hoạt của chúng ta có một phần khác hơn mỗi khi, liên quan đến bản tin hàng ngày. Lẽ ra thì thông thường những bản tin được đọc sau chương giờ thảo luận, nhưng mà khi chúng tôi đọc bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi thấy rằng bản tin này nó không phải là một bản tin Phật giáo, nó chỉ là một câu chuyện đối với một người thanh niên trẻ sắp bị án tử hình ở tại Singapore vì tội buôn ma túy. Nhưng người đó đã gửi đi một lá thơ. Lá thơ đó nó lại là một phần rất là rất có ý nghĩa để chúng ta đem ra thảo luận ở trong đề tài ngày hôm nay. Đề tài về sự đau khổ, đối diện với đau khổ. Chúng ta thử tưởng tượng một người còn trẻ, còn khỏe, đã đối diện với cái bản án tử hình, mà sắp bị tử hình. Đó là một nỗi khổ chứ không nhỏ. Người đã cố gắng viết những bức thư cho thế giới bên ngoài, cố gắng để đối diện với chính mình, để đối mặt với sự đau khổ. Và có lẽ những điều này nó lại làm cho chúng ta chợt nhớ đến cái nỗi khổ của kiếp nhân sinh. Chúng ta thử nghe bài dịch này trước, về bức thư của một người tử tội, và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với phần thảo luận của chúng ta. Chúng ta xin nói lại lần nữa là chúng ta dùng câu chuyện này như là một phần của buổi thảo luận ngày hôm nay, hơn là một bản tin Phật giáo. Và câu chuyện này được chuyển dịch như thường lệ bởi Như Quang. Thưa quý vị, xin mời qua Lịch Tra Khoa Nghị đọc cho câu chuyện về lá thư của cuối cùng của người tử tội. Sau đó Chư Tăng sẽ trở lại tiếp tục phần thảo luận.
Sa thú, sa thú. Dạ con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý thảo hữu. Dạ con xin được đọc bản tin của Yong Vui Khong, lá thư cuối cùng của người tử tội. Yong Vui Khong là một thanh niên Mã Lai bị tòa án Singapore kết án tử hình tháng 11 năm 2009 do mua bán ma túy, lúc đó em 19 tuổi. Vào ngày 4 tháng 4, Yong bị bác đơn kháng án chống tử hình. Em sắp sửa bị xử tử nếu em không được sự khoan hồng của Tổng thống Singapore. Singapore ngày 10 tháng 7 năm 2011. Trước khi bắt đầu, tôi xin được cảm ơn mọi người đã đọc bức thư thứ 12 này. Thời gian trôi qua quá nhanh nên bức thư này sẽ là bức thư cuối cùng của tôi. Tôi mong rằng khi quý vị đọc xong bức thư này, không cần biết việc gì sẽ xảy đến cho tôi, quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cuộc vận động chúng tôi tin vào cơ hội thứ hai. Vì đây là bức thư cuối cùng của tôi muốn viết về cảm giác của tôi khi đối diện cái chết. Trước tiên, tôi cảm thấy sự hiện hữu của án tử hình không phải cho sự lợi ích của việc trừng phạt, mà nên là một phương pháp giúp cho người phạm pháp hiểu và hoàn toàn đối diện với lỗi lầm mà anh ta đã phạm. Hãy lấy tôi làm thí dụ. Thực ra tôi vui mừng vì mình bị bắt, vì nhờ vậy mà tôi hiểu được ý nghĩa thực sự và mục đích thực sự của đời sống, và nó cho tôi tìm thấy sức mạnh bên trong của mình. Tôi nhớ đã có lần tôi nhắc đến cái tôi trước khi tôi bị bắt, một kẻ trước đây chưa từng thực sự sống. Vài ngày trước đây, luật sư của tôi, ông Ravi, đến thăm tôi. Ông nói trong vài ngày nữa ông sẽ gửi bản kháng án cuối cùng của tôi đến Tổng thống Singapore. Đó là cơ hội cuối cùng của tôi. Đêm trước khi thực hành cuộc xử tử, nhiều tội nhân sẽ không có được cơ hội nói lời từ biệt với gia đình. Đối với nhiều người, họ không có tinh thần để nghĩ ra điều gì khác hơn là cảm thấy thương tổn và đau đớn trước khi nói lời nói cuối cùng. Đa số những tội nhân này khoảnh khắc họ được đem ra khỏi phòng giam, họ mất cả kiểm soát về tình cảm của họ và họ bắt đầu khuỵu xuống. Không một sự khuyên giải nào có thể an ủi họ được, vì một khi họ bước ra khỏi phòng giam, họ biết sẽ không có sự trở lại và họ sẽ ra đi vĩnh viễn. Nhưng người cảm thấy đau đớn nhất chính là gia đình họ. Tôi không dám tưởng tượng ra họ sẽ cảm thấy như thế nào khi họ chờ đợi phía bên ngoài để nhận lãnh thi thể lạnh ngắt vô hồn của người thân yêu họ. Với tôi, nếu đêm mai là đêm cuối của tôi cũng sẽ không có sự lựa chọn nào. Nhưng tôi sẵn sàng để đối diện sự thật. Cuối cùng, tôi là kẻ tạo điều lầm lỗi và tôi ăn năn. Tôi có sợ hãi không? Tôi không rõ. Nhưng tôi nghĩ có thể là không, vì tôi bắt đầu làm quen với cảm giác đối diện cái chết. Đừng quên rằng, trong 4 năm ngắn ngủi, tôi đã chạm trán với cái chết nhiều lần. Thật vậy, tôi đã chết một vài lần. Trước đây, năm 2007, khi tôi bị bắt, tôi khám phá ra Phật giáo cho tôi tái sinh. Năm 2009, khi tôi bị kết án tử hình, luật sư của tôi giúp tôi kháng án. Tôi sẽ không yêu cầu một bữa ăn thịnh soạn. Tôi nghĩ tôi sẽ theo sinh hoạt thường nhật, thức dậy vào buổi sáng, tụng kinh và thiền, sau đó dùng bữa ăn sáng chay cho đến khi đêm xuống, mặc vào bộ y phục đẹp nhất mà chị tôi đã mua cho tôi, từ biệt những bạn tù và cuối cùng đảnh lễ Phật Bà để bày tỏ sự biết ơn của tôi. Nhưng tôi không thể thực sự diễn tả tình cảm của tôi vì tôi không biết rõ tôi sẽ cảm thấy như thế nào khi tôi tiến đến sợi dây thòng lọng. Tôi đoán không người nào thực sự biết. Tôi đã trải qua những giai đoạn mà tôi cảm thấy lạc lõng, vô minh và đau khổ. Nhưng do tôi thực hành Phật giáo cho tôi giải thoát chính tôi. Giờ đây, tôi cũng cảm thấy mang ơn những người đã tha thứ cho tôi. Được sống đến hôm nay là sự may mắn to lớn nhất của tôi. Tôi nghĩ gia đình tôi chấp nhận tôi qua những điều tôi đã làm, và cũng chấp nhận những gì có thể xảy ra. Họ tìm sự an ủi qua sự thật là tôi đã lật sang một trang mới và tôi đã tiếp tục thực hành Phật giáo. Sự đau khổ của tôi cũng đã cải thiện mối quan hệ giữa những người trong gia đình tôi, nhất là anh chị em tôi. Nhưng đôi khi tôi vẫn còn lo ngại rằng mẹ tôi sẽ biết tôi không còn nữa. Một lần nữa tôi xin được cảm ơn tất cả. Tôi sẽ không thể nào chia sẻ câu chuyện của tôi nếu không có sự giúp đỡ của quý vị. Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị và cầu chúc quý vị sức khỏe, an vui. Tạm biệt. Con xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sa thủ, xin cảm ơn của Như Quang với bản dịch vừa rồi và cảm ơn của Như Cha. Kính bạch chư Tôn Đức và Thượng Quý Phật Tử, một người đã đối diện với bạn thì cái chết đến và cái bóng của tử thần rõ ràng đã gặp nhắm họ từng giây từng phút. Họ phải đối diện với cái chết như là một trả giá cho cái lỗi lầm họ đã tạo. Và cũng cảm nhận được rằng khi người thân của mình, những người rất thương yêu mình, nhận được cái thi thể đã chết của mình sau khi bị treo cổ rồi, thì thân nhân của mình sẽ đau lòng chừng nào như nào. Nỗi khổ ở chính mình là cái chết, nỗi khổ để ăn năn cái chuyện quá khứ, và nỗi khổ khi xót xa nghĩ đến người thân của mình, đó là tất cả những nỗi khổ. Trước thì xin được trở lại với chư Tôn Đức để xin thỉnh quý ngài có một vài suy tư cho đề tài đau khổ ngày hôm nay. Xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tân. Không biết Đại Đức Pháp Tân có ở trước máy không? Để thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ cái pháp thoại mà Đại Đức Pháp Tân giảng ngày hôm nay xin được dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân, đối với nhiều người thì cái khổ của sanh, của già, của bệnh, của chết, nó không phải là chuyện lớn. Nếu có người nào đó tự nhiên nói rằng đời sống thì là nặng quá, sinh ra rồi già rồi phải chết. Nếu không phải là một thầy tu hay là không phải là một người Phật tử mà bình thường nói như vậy thì người ta tưởng tượng là mình không có bình thường. Cái khổ của đời sống hàng ngày mà chúng ta thấy đó là có tình cảm hay là mất mặt tình cảm, có công ăn việc làm hay là mất việc, hoặc giả là được người ta khen và bị người ta chê. Những cái đó đối với chúng ta hình như nó lớn chuyện hơn là cái chuyện sanh già đau chết. Như là cái pháp tân, phải chăng cái khổ sanh già đau chết đó, nó là những nỗi khổ lớn trong cái trong Phật pháp? Và nếu nó là nỗi khổ lớn đó, thì làm sao để cho chúng ta thấy rằng điều đó thực sự lớn so với những cái khổ mà con người thường bị dày dò nhiều hơn? Tức là cái chuyện mà tình cảm, tiền bạc, sĩ diện đâu có cái tính được cái Phật tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tòa Tề Siêu và Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn cô Nguyễn Ngọc và báo cho biết rõ, nghe rõ. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, riêng con thì con nghĩ rằng là một điều đó là cái khổ mà sanh già bệnh chết đó, thì cái sổ đó, cái khổ nó đã gắn liền với kiếp sống. Dạ, nó đã gắn liền với kiếp sống rồi. Thì theo trong Phật giáo thì rõ ràng là ở trong cái khổ mà sanh già bệnh chết là nỗi khổ lớn. Giống như là trong Kinh Pháp Cú có cái chuyển thơ gọi là chết là nỗi khổ lớn. Vì vậy cho nên là cái khổ mà sanh già bệnh chết đó là cái điều mà nó đã gắn liền với đời sống. Còn trong khi những cái khổ mà nó liên quan đến cái đời sống hàng ngày, được mất, hơn thua, khen chê, rồi cái mất mát về tình cảm, mất mát về tài sản, là sức khỏe, vân vân, thì cái đó là cái mà chúng ta đang coi như là cái đó nó đang gặm nhấm, hay nó đang gặm nhấm, hay là mình đang sống với nó, và những cái gì điều đó nó đang diễn ra nhan nhản với trong đời sống của mình hàng ngày. Cho nên là mình cảm thấy những cái điều đó, bởi vì cái sự sanh già bệnh chết á, là cái mà nó diễn ra cho trọn dài một kiếp người. Còn trong khi những cái chuyện mà nó liên quan với đời sống, mất mát về tình cảm cũng là cái khổ, mất mát về sức khỏe cũng là cái khổ, hay là mất mát về tiền bạc danh dự thì cũng là cái khổ, hay hoặc là một việc làm mà lỗi lầm mà bây giờ mình ăn năn hối hận gay rứt thì cũng là một cái nỗi khổ. Thì từ cái nỗi khổ đó, nó là cái nỗi khổ mà vì sao mà mình thấy nó, theo chúng tôi nghĩ rằng là cái mà mình thấy lớn là vì nó diễn ra ở trong đời sống của mình. Cái kia đó, cái sanh già bệnh chết, nó chẳng qua là một cái chuỗi dài của một kiếp người. Khi mà chúng ta sanh ra là đời thì nó là một cái khoảng đời sống, sanh là nó dài như vậy, 50-60 năm. Rồi sự bệnh thì nó cũng sẽ diễn ra trong một khoảng khắc nào đó trong cuộc đời mình. Rồi sự chết sẽ có một lần diễn ra ở trong đời sống mình thôi. Nhưng mà cái đó, tuy rằng nó lớn, nhưng mà vì người ta thấy không lớn được là gì? Giống như là mình nói rằng, thà là hôm nay mình nói rằng mình không ăn thì có thể đôi ba ngày mình không chết. Đôi ba ngày mình không chết. Nhưng lỡ nếu như mà mình không uống một hai ngày thì có lẽ là mình phải chết thôi. Vì cái chuyện bức bách mà cái chuyện mà nó diễn ra trong đời sống hàng ngày, tức là nói đến cái được mất, hơn thua, hay là cái sức khỏe, mất gì sức khỏe, tình cảm, tiền bạc gì đó, thì cái đó là con người ta đang phấn đấu để mong rằng mình sẽ có được cái gì tốt hơn. Nhưng mà cuối cùng là chúng ta mình phải bị những cái điều đó nó xảy ra. Đó là cái đang làm có tiền rồi tự nhiên mình mất tiền, hay là mình đang có nghề nghiệp thì bỗng như là mình bị mất nghề nghiệp, thì cái đó nó diễn ra trong đời sống. Rồi những cái tình cảm chung sống ở với nhau, tình cảm vợ chồng hay là tình cảm anh em hay là tình cảm cha mẹ thân thuộc, những người quen của mình, rồi bỗng nhiên mà mất đi, thì cái việc đó nó diễn ra ở trong đời sống, giống như là nó là chuyện trước mắt rồi, nhưng mà mình lại thấy cái điều đó nó rất là quan trọng. Trong khi cái việc mà sanh già bệnh chết, mặc dù ở trong kinh gọi đó là những cái điều quan trọng, nhưng mà mình không thấy được những cái sự quan trọng của chính bản thân của mình. Mình đang vướng phải, tức là mình đang vướng phải cái sự sanh, sự già, sự bệnh và sự chết. Mình không có, mình ít có cái cảm nhận đó lắm. Nhưng mà nếu như mình có một cái sự suy gẫm á, và mình có sự suy gẫm, ví dụ như ở trong kinh Đức Phật ngày gọi rằng, ngày nói rằng là một người mà thấy được cái sự sanh già bệnh chết của người khác, hay là thấy cái sự đau khổ của người khác, thì mình lại có một cái sự suy gẫm rằng nó sẽ diễn ra với chính mình, sớm muộn cũng sẽ đến với mình. Chúng tôi nhớ ở trong kinh trong một cái điều, trong cái năm điều quán tưởng mà Chư Tăng hay Phật tử chúng ta cũng thường tụng đó, là Thế Tôn là dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, rồi ta đây phải có sự già, sự bệnh, sự chết, và nếu mà ta đi thì chỉ có theo cái nghiệp của ta thôi, ta theo cái nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Và cái điều đó chúng ta thấy rằng là khi mà mình đọc đến những cái lời dạy của Đức Phật, nó ở trong cái ý nghĩa cha mẹ, ý nghĩa tiếng mẹ đẻ của mình, thì mình hiểu nó thấm thía, nó thấm thía là trước sau rồi nó cũng phải đến với mình thôi. Nhưng mà mình đọc ở trong kinh thì mình hiểu, mình nhớ được như vậy, thì mình thấy được cái mảnh đời của người khác, quãng đời của người khác, hay là những cái chuyện mà diễn ra ở trong người khác dấp phải như vậy, rồi mình cũng phải sẽ dấp phải như vậy, thì mình có lẽ là mình chuẩn bị cho mình trước tiên, mình chuẩn bị cho mình trước tiên. Nhưng mà riêng chúng tôi nghĩ khi nãy đó, là những cái chuyện mà mất mát về tình cảm, hay là mất mát về tiền bạc, hay là danh vọng gì, cái đó nó giống như là cái chuyện mà trước mắt vậy. Dạ, cái chuyện trước mắt. Và do vậy đó thì mình thấy cái chuyện nó rất là bức thiết. Sự thật là cái bức thiết là ở trong chính ở bản thân của mình, mình đang sự sanh già bệnh chết, đó là như vậy. Thì cái điều mà mình quan trọng là mình có cái sự cảm nhận, cảm nhận liên quan với đời sống, rồi liên quan với những chuyện chung quanh, cái sự khổ là cái kết quả của đời sống, và do vậy thì mình phải làm những cái chuyện gì cần làm thôi. Theo chúng tôi nghĩ rằng cái việc cần làm ở trong đời sống của mình nghĩ đó là cái việc phước thiện, nghĩ đó là cái mà tốt, làm cho tâm của mình được tốt đẹp, gạn lọc bớt những cái điều phiền não ở trong tâm, thì mình cần phải làm thì làm. Rồi những cái pháp nào mình cần tu tập, mình cần phải làm điều thiện. Giống như ta nói rằng là mình chỉ làm những cái gì mà mình có an vui, an lạc cho mình, để rồi mình giúp cho mình được cái tiến hóa là cái tốt rồi. Dạ, theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của thằng con nhắc lại, thì chúng con xin chia sẻ cái suy nghĩ của chúng con với Chư Tăng như vậy. Và những cái điều mà chúng tôi trình bày là những cái ý để nói lên cái suy nghĩ của mình liên quan đến cái bài học hôm nay, về cái bài nói về sự khổ. Dạ, bây giờ thì con xin được xuống mic kính thỉnh nhờ thượng tọa giác đạo trở lại.
Sa thú ở kính trường đại đức Pháp Tân, xin được hỏi đại đức Từ Quyền, đại đức Từ Quyền có thức máy không? Dạ vâng, kính trường đại đức Từ Quyền. Đại đức Từ Quyền, ở trong rất là nhiều trường hợp khi mà Đức Phật này dạy về cái khổ, thì có những cái khổ do cái nghiệp bất thiện, Ví dụ như nói đây khổ, đời sau khổ, người ác hay đời khổ. Khổ thấy việc ác mình làm, sanh khổ khổ, khổ hơn. Có những cái khổ mà do cái sự tự nhiên của xã hội, của cuộc đời. Thí dụ họ nói là thuyền to thì sóng lớn, con người danh vọng càng cao thì càng có nhiều phiền phức. Chúng ta khổ từ tự nhiên xã hội. Có những khổ tự nhiên của kiếp nhân sinh, ví dụ như là sanh già bệnh chết vân vân. Nhưng mà phải chăng theo trong đạo Phật thì dù đó là cái khổ của nghiệp bất thiện, hay là cái khổ như là một hiện tượng nhiên nhiên, hoặc giả là cái khổ mà chúng ta không thể chống lại được như khổ sanh già đạo chết, tất cả cái khổ đó dù là thuộc về tự nhiên hay là khổ do nghiệp bất thiện đều đến từ vô minh ái dục, có đúng như vậy không? Và nếu đúng thì nó đến bằng cách nào? Xin kính thỉnh Đại Đức Thế Tôn.
Dạ nam mô mô của thầy giá nam thầy giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Quỳnh Ngọc. Con kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, kính lễ đến thượng tọa Thích Ca, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý trung nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì ở trong cuộc sống này, Đại Đức Phật dạy các pháp hành thời sẽ vô thường, thời sẽ khổ đau. Cho nên dù cho cái khổ đó nó có đến bằng một cái nghiệp tạo hay bằng một cái tinh thần của xã hội, của cuộc sống, nó vốn là vận hành như vậy. Như chúng ta thấy về chẳng hạn như là thiên tai, hay là về những cái điều mà chúng ta không ngờ nó sẽ xảy tới, vân vân, thì nói chung tất cả mọi thứ nó cũng đều bắt nguồn, nó cứ đều bắt nguồn từ cái hiện hữu. Khi nào còn hiện hữu thì khi đó khổ. Ngay cả đối với các vị thánh vô học, đối với bậc thánh đại diệt tận phiền não rồi, các ngài không khổ về tâm, nhưng khi các ngài còn hiện hữu thì vẫn khổ của thân ngũ uẩn này. Cho nên hiện hữu là đau khổ. Ngay cả đối với các vị, các bậc thánh, các ngài không còn phiền não nữa, không phải cái đau đớn của tâm hồn, của tinh thần, nhưng về thân xác này thì nó vốn là hiện hữu, thì nó phải chịu cái sự đau nhức khi phải bệnh hoạn, khi phải chịu những cái cảm mạo vân vân, hay là bị những cái đau khổ về cái nghiệp của mình, về cái sự khổ thân nghiệp của mình vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy cái đời sống, nếu mà nó đến một cái khổ thì nó hết sức là lớn. Tại sao mà nó không do nghiệp mà nó tới như vậy? Bởi vì chính cái thông việc khi mà chúng ta hiện hữu, còn hiện hữu, còn trong sống trong cái cõi pháp giới hữu tình này, thì ở đó cái cõi pháp giới hữu tình này vốn tức là mọi việc, mọi điều nó phải lăn trôi theo một cái quy trình của các pháp hữu vi. Mà cái gì chịu dưới cái sự trợ tạo, dưới cái sự điều hành của các hữu vi trời, cái đó chúng ta phải đánh lấy, chúng ta phải chịu một cái kết quả hết sức là lớn, và một cái điều mà chúng ta không thể nào mà kháng cự được. Bởi vì còn khổ mà như là hiện hữu, nếu mà đối với các chúng sanh phàm phu thì còn hiện hữu là đau khổ, bởi vì ở đó quả thật như là của thượng bạn đã nói, cái đó chính là chúng ta cũng từ có vô minh. Bởi vì hiện hữu ở đây tức là chúng ta còn muốn sống, chúng ta còn đang hiện hữu, hay là muốn hiện hữu, hay là tiếp tục chúng ta đang sống hiện hữu này, thì tất cả mọi thứ hiện hữu đó đều do tham ái nó làm nhân. Mà cái gì mà tham ái làm nhân, tham ái làm duyên, thời cái đó nó đều bắt nguồn từ vô minh. Và chính chúng sanh còn chịu dưới cái sự bao trùm của màn lưới vô minh và màn lưới ái thủ hữu này, thì chắc chắn rằng chúng sanh không có một ngày an lành. Từ vô minh nó duyên cho hành, cho đến chúng ta thấy lão tử vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, duyên cho lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử duyên cho già chết, sầu bi khổ não, và duyên lại cho vô minh. Thì bao đời nay chúng ta đã bị một cái liên quan tương sinh này nó nhấn chìm chúng ta đau khổ quá nhiều. Cái thứ chúng ta trầm luân sinh tử trong, gọi là đúng gọi là sông mê biển khổ. Và chính vì cái sông mê biển khổ đó chính là do vô minh này, nó làm nhân làm duyên mà nó tác tạo. Thì ở đó chính là, chính thưa quý vị, dầu cho là nghiệp thiện, cái xin lỗi, nghiệp bất thiện mà chúng ta đã có làm mà để đưa đến chúng ta đau khổ, hay là cái khổ của tự nhiên, thì cái hình thái này đều dưới cái sự điều tiết như đã nói của các pháp vô vi. Đây chính là cái nguồn cội mà tất cả chúng sinh phải thực nghiệm, phải có một cái nhìn một cách rõ ràng. Bây giờ chúng ta không muốn chết nhưng chúng ta cũng chết, phải chết. Chúng ta không muốn đau thì chúng ta cũng phải đau, nó không được như ý của mình được. Và chúng ta muốn trường sinh bất tử chứ chúng ta không có muốn chết thì nó cũng chết. Bởi cho nên mới nói rằng sinh già đau chết, bởi vì cái sự chết nó chưa tới mà chúng ta đã là quá đau khổ rồi. Khi cái sự chết nó tới thì chính trong cái chết đó thì chúng sinh cũng đang bị đau khổ. Thì dầu cho hình thái của là nghiệp quả đã tạo đời trước, hay hoặc là bằng cái sự vận hành của các pháp hành hữu vi, cái nào thì chúng ta cũng đều đau đớn, cái nào chúng ta cũng đều phải không vừa lòng, phải chịu cái cảm thụ đau khổ. Mà chính cái cảm thụ đau khổ này, cho nên rồi chúng ta thoát khổ thì cái thú vị cũng không còn cái vui nữa. Bởi trạng thái của người mà thoát khỏi cái khổ đau sinh tử thì người đó cuộc đời không còn vui, không còn buồn. Bởi vì cuộc đời vui thì có cuộc đời buồn. Bởi vì cái khổ nó có mặt thì thời cảm thọ nó vô thường qua đi thì sẽ có cái lạc. Mà dĩ nhiên cái lạc ít thì khổ nó nhiều, nhưng chúng sinh vẫn tầm cầu cái lạc tiếp tục nữa. Thì đây chính là vì vậy cho nên chúng ta tiếp tục bị trầm luân, bị sinh tử, bị đau khổ. Và người mà có cái sự tu tập, người có cái sự tu tập mới biết bước, mới đến bước cái cảm thọ của mình, mới kiểm soát cái cảm thọ của mình. Và thời kiểm soát được cảm thọ của mình, vị ấy không có ái chấp với cảm thọ của mình và không có khó chịu, không có ái chấp với cảm thọ lạc của mình và không khó chịu với cảm thọ khổ của mình. Và thời nếu như không có sự ái chấp và không có sự khó chịu đó, thời người ấy sẽ không bị dính mắc. Mà không bị dính mắc vậy cho nên người ấy không có chấp thủ. Và khi không chấp thủ thì không có ước cầu được hiện hữu, không ước cầu sẽ có mặt nữa, không ước cầu sẽ xuất hiện nữa, thì thời cái khổ đau nó sẽ không xuất hiện. Bởi vì cắt đứt ngay cái chỗ hữu này, không còn phá quá phá vô phá quá trì gia này, thì hữu nó không có duyên cho sanh được. Mà chính vì hữu không có duyên cho sanh, ở đây cũng nghĩa là ngay cái đoạn này chúng ta không có những cái gì mà nó sẽ tiếp diễn nữa. Cho nên cái cuộc đời này chúng ta phải cắt trừ được hay không, phải ly dục ly tham được hay không, thì tất cả mọi thứ đó đều xuyên qua cái cảm thọ. Và từ cái cảm thọ này rồi đến cho tới cuối cùng là chúng ta, khi nào chúng ta cắt trừ cái sanh hữu đó thì thời sẽ không còn đau khổ. Còn nếu như một ngày nào đó chúng ta cảm thấy tham sống, còn tham sống, còn muốn sống, còn muốn hiện hữu ở cõi dục, ở cõi sắc và ở cõi vô sắc, thời chúng sinh sẽ lăn trôi sinh tử đau khổ. Dầu cho là nghĩa là những cái sự khổ mà do nghiệp nó đưa đến, do cái nghiệp của chúng ta đã tạo, hay là cái nghiệp do các pháp hành hữu vi nó đưa tới, thì đều là chịu sự đau khổ độc nhất. Và kính bạch thượng tọa, con xin có đôi điều trả lời như vậy. Chứ có điều gì cần bổ túc thì kính thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy á.
Sa thú ở cái chuyện thực tế. Xin hỏi đệ đi pháp tính có bạn ở trước máy không? Đây xin được thỉnh đệ đi pháp tính trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Dạ vâng. Đệ đi pháp tính hồi nãy khi chúng ta nghe trong bài đọc cũng như trong bài giảng có một đoạn là một người khổ mà nhận ra được là mình đã khổ, mình bị khổ, thì điều đó rất là lợi ích để cho người đó tìm ra một phương giải thoát khổ. Nhưng mà có nhiều người họ nói rằng nếu mình gặp hoàn cảnh khổ mà mình không biết nó tốt hơn mình biết, ví dụ như là người ta nó mỉa mai mình, nếu mình là một con người rất là tinh tế, rất là bén nhạy, nghe người ta nói mỉa mai, người ta nói xấu mình mà mình biết thì mình khổ. Còn ví dụ mình con người mình không để ý đến chuyện đó, mình có vẻ là ù ù cà cà mình không biết thì nó không có khổ. Thì như vậy ý thức được rằng, ý thức được nỗi khổ của mình đó, nó làm cho mình khổ hơn, hay là mơ hồ, hay là không biết về cái khổ của mình, nó sẽ làm cho mình bớt khổ hơn. Xin thỉnh ý kiến của đại đức Phật Thích.
Thì cái trường hợp này thì thật sự ra nó thì chúng ta thấy rằng cái người đó là họ không biết là cái gì khổ, nhưng mà thật sự ra những người xung quanh đó, người ta thấy cái gì đó khổ. Hoặc là ví dụ như mình trở lại với một cái người đó, khi mà người ta bị nói là cái lời ngữ mang đi, thì thật sự đó, do cái người đó không hiểu được, không hiểu được cái gì đó nên không có bị khổ. Nhưng mà mình là một cái người rất quan lý khía cạnh ở bên ngoài, thì thật sự ra mình thấy rằng là cái trường hợp đó nó rất là nó phải nói rằng nó khổ cho cái người đó rất đau. Mình bị khổ, mình bị nghĩa mai mà mình lại không biết mình bị nghĩa mai nữa. Thành ra theo như chúng tôi nghĩ rằng đối với một người mà khi mà người ta bị một cái lời nghĩa mai nào đó mà người ta không hiểu được cái lời nghĩa mai đó, người ta bị cái sự khổ nó rất đau, nó rất đau với một cái người mà người ta hiểu được cái lời nghĩa mai đó, nhờ người ta hiểu được. Nhân có khi người ta sẽ tìm cách một chỉnh sửa, hoặc là người ta tìm cách người ta cho qua, vì vậy do người ta bị khổ một phần. Còn đối với cái người mà khi mà bị cái lời nghĩa mai mà người đó không hiểu được cái gì đó, thì cái người đó thì thường thường đó, thì theo cái nhận định đó, mình thấy khách quan ở bên ngoài mình thấy cái người đó thì ta bị khổ rất đau. Khổ rất đau có nghĩa là mình là bị nghĩa mai mà chính mình không hiểu được mình đang bị nghĩa mai được. Thành ra đây là một cái sự khổ rất đau hơn, khổ nhiều hơn cái người bình thường. Đây là những cái ý mà con xin được trình bày qua câu hỏi của thầy trò được nắm. Con cũng còn thiếu sót thì con cũng là thầy trò đang chỉ là một chút gì mà chúng con làm cho chúng là sư nam mô bổn sư.
Sao thưa kính chào đại đức Phật tử. Bây giờ thì để kết thúc cho phần thảo luận ngày hôm nay, xin được một lần nữa, nếu thượng tọa Tổ Siêu có mặt ở trước máy thì xin cho cậu hoàn hiện cho biết để thỉnh thượng tọa. Nếu không thì có lẽ thưa quý vị, thì tòa Tổ Sư không có bằng trước máy. Ô dạ, có thưa tòa Tổ Sư. Kính bạch thưa tòa Tổ Sư, nếu ở đời sống có một người mà họ gặp rất là nhiều bất hạnh, họ gặp rất là nhiều khổ đau, và họ nói ở đời khổ quá, họ muốn đi tu cho mất khổ, thì cái chuyện mà họ vô chùa tu đó, nó có làm cho họ thực sự mất khổ hay không? Hay là ngoài cái chuyện mà vô chùa rồi họ cần làm cái gì khác hơn? Tại vì có nhiều người họ xem rằng ở đời khổ quá thì mình đi tu cho hết khổ. Thì xin thỉnh thưa cậu, thưa sư quan nghị, cho ý kiến về điều này.
Vấn đề này thật sự chúng ta cũng khó nói, bởi vì một người họ thấy cái khổ bên ngoài, họ nghĩ là đi tu, khi họ vào tu rồi họ có bớt khổ không? Cái điều đó là do nên tự họ phải trả lời. Khi chúng ta đứng ở ngoài khách quan, chúng ta khách quan, chúng ta nhìn vào, chúng ta nói với người đó, sau khi họ thấy đời khổ, họ vào chùa họ tu thì họ sẽ hết khổ. Nó cũng chưa chắc là hết khổ thôi. Là bởi tại sao vậy? Bởi vì xuất gia là một điều khó, một vui trong hạnh xuất gia lại là một điều khó nữa. Khi một người họ không có cái hướng đi, không có cái lý tưởng khác, mà họ chỉ bỏ cái hoàn cảnh này để đến cái hoàn cảnh kia, thì họ khổ vẫn hoặc khổ. nó chỉ khác nhau là cái khổ ở ngoài khác mà khổ ở trong tu viện nó khác, nó chỉ khác nhau được đó thôi. Nhưng mà với một người mà không có một lý tưởng tu tập thì dù cho họ ở đâu cũng khổ cả. Nhưng mà nếu như một người mà họ thấy cái khổ bên ngoài mà không, họ đến chúng tôi và họ xin được vào tu để thoát khỏi sự khổ đó, thì lúc đó chúng tôi sẽ đánh giá về họ là người có thể tu được an vui hay không. Và sau khi mà họ đã xuất gia rồi đó thì chúng ta phải an lập cho họ một cái lý tưởng tu tập và lý tưởng tu học. Có như vậy thì họ mới vơi bớt cái sự khổ. Gọi là tu học có nghĩa là sau khi xuất gia xong không thể nào mà để cho họ yên được. Nếu như mà họ chỉ sống một đời sống thụ động tiêu cực thì họ sẽ, và họ sẽ có cái khổ đó. Cái khổ thấy cuộc sống đơn điệu quá, dù sao đi nữa thì cái đời sống ở bên ngoài khổ, nhưng mà họ còn có thể đi đây đó vui chơi, đúng không? Nhưng mà khi vào trong xuất gia rồi đó, vào trong chùa, xuất gia vào chùa xong thì họ không được cái tự nhiên, cái tự do thoải mái như ở ngoài đời được. Thế là họ ở không, họ sẽ cảm thấy buồn chán, họ cảm thấy hối hận khi đã phải xuất gia. Thì vậy cho nên phải cho họ một cái việc, một cái lý tưởng tu học. Rồi, hoặc là nếu như người đó họ bị già cả lớn tuổi, hoặc là họ không có được cái trí nhớ sáng suốt để họ học Phật Pháp thì phải giúp cho họ có cái lý tưởng thiền định. Giờ cái phương pháp sống thiền định đó mà họ càng ở nơi thanh vắng, họ càng tinh tấn thành thiền thì họ sẽ thấy được một cái nguồn an lạc, không có sự khổ đau. Cho nên cái vấn đề mà một người họ chán cuộc đời ở bên ngoài, họ vô xuất gia, họ tu tu, người đó có thoát khỏi khổ hay không thì chúng tôi xin thưa rằng cái đó còn tùy theo người. Nếu mà một người họ chán đời và họ đi vào xuất gia và họ có được cái môi trường tu học và tu tập thiền định thì người đó họ sẽ vơi bớt cái sự khổ, hoặc là họ do quan hỷ trong đời sống phạm hạnh mà không có sự khổ. Còn như nếu một người họ chỉ chì chán ở bên ngoài, buông cái này bắt cái kia, chán cái cảnh cũ đi tìm cái cảnh mới, chán cảnh bờ bên đây sông, họ lội, họ đi thuyền qua bên bờ kia sông, thì cái cảnh đó cũng vậy thôi, cũng là lô sơn yên rõ giết chân triết giang triều vậy đó. Cho nên ở đây đó thì chúng tôi nói là còn tùy, không có thể nói là hết hoặc là không hết khổ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng là như vậy. Và kính bạch cho Chư Tăng, kính thưa quý vị, giờ này cũng đã là 10 giờ đúng, chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học hôm nay với cái câu hỏi cuối cùng. Chúng tôi trả lời và xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú, kính trường Thượng Tọa Thầy Siêu, kính trường Chư Tôn Đức đã góp phần thảo luận cho chương trình ngày hôm nay. Thưa vị, ngày mai này chúng ta sẽ đi vào một đề tài có tính cách thường là khó tiêu hóa, nhưng mà nó lại rất là gần ở trong chương trình Phật giáo ứng dụng, đó là Phật Pháp và giáo lý vô ngã. Đó là đề tài của ngày mai, và để đi phân tích sẽ là vị giám sư của chương trình ngày mai. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Tát Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bổn Thầy.
sa thu sa thu. Thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi điều hòa chương trình, chúng con cũng thành kính tri ân thượng tọa tiểu đại siêu cùng chư tôn đức tăng. Dạ, bây giờ thì con xin phép được đọc kinh hồi hướng ạ. Con nhập hình thay mặt đại chúng tâm hương. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặm chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, xứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Ca. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàm thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nhã mô Bụt tha dạ.
Sapa diva ta ta pa tham ma lupa ve na to